Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 143, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 11 tháng 12 năm 1999. Xin lật quyển kinh ra, trang 20, hàng thứ nhất. Xin xem nguyện thứ 21. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm, kiên cố bất thối, thực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất tội giả. Nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tất tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiễn trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục canh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả, bất thụ chánh giác. Đây là nguyện thứ 21. Trong nguyện này chia thành hai đoạn kinh văn để giảng giải. Đoạn thứ nhất, từ ngã tác Phật thời đến vô bất tội giả. Đoạn thứ hai, từ nhược hữu túc ác đến bất thụ chánh giác. Lần trước chúng tôi đã giảng đến thực chúng đức bổn. Hôm nay chúng ta lại xem ba câu sau cùng trong đoạn thứ nhất: chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất tội giả. Các đồng tu học Phật đối với hồi hướng đều rất quen thuộc. Thế nhưng hồi hướng không phải là một chuyện dễ. Chúng ta lấy cái gì để hồi hướng? Không phải là đọc một câu hồi hướng này thì sẽ có hiệu quả. Chúng ta từ đoạn kinh văn này mà xem, phải dùng văn danh, hệ niệm, phát tâm bất thối, thực chúng đức bổn để hồi hướng. Chúng ta hãy suy nghĩ, mỗi ngày chúng ta lấy cái gì để hồi hướng? Chúng ta phải hiểu rõ. Hồi hướng tức là phát nguyện. Ở chỗ này Phật dạy cho chúng ta hồi hướng là dùng trí tâm. Trí tâm là chân thành đến chỗ cùng cực, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, đều phải xả bỏ hết thế pháp và Phật pháp, thì cái tâm này mới gọi là chí tâm. Nếu vẫn còn lưu luyến thế gian này, vẫn còn có chút lưu luyến danh lợi, ngũ dục lục trần, các thứ hưởng thụ, thì không phải là chí tâm. Niệm Phật như vậy thì rất khó vãng sanh tịnh độ. Chỉ có thể trồng một ít thiện căn trong tịnh tông trong đời này, không thể vãng sanh. Nếu muốn trong đời này được vãng sanh tịnh độ, nhất định phải buông bỏ hết tất cả thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Lần này tôi đến Hồng Kông giảng kinh, có vị đồng tu viết thơ gửi cho tôi. Hoàn cảnh cuộc sống của ông ta rất là cực khổ, ban đêm phải làm việc, cho nên không thể đến nghe kinh. Ông ta nêu ra một câu hỏi. Ông ta nói: trong đời này tôi không có làm chuyện ác, thường hay giúp đỡ người khác. Tại sao tôi gặp phải rất nhiều tai nạn? Ông ta hỏi tôi có cách nào hóa giải được những tai nạn đó hay không. Ngày hôm qua sau khi tôi trở về, các đồng tu ở đây cũng có gặp phải chuyện giống như vậy. Họ nói cho tôi biết cái chuyện này không phải chỉ có một hai người, mà là có rất nhiều người gặp phải chuyện như vậy. Cái thân chúng ta cũng hành thiện, cũng chịu tu phước, cũng chịu giúp đỡ người khác, vì sao lại gặp phải rất nhiều tai nạn mà không thể tránh khỏi? Cái chuyện này khiến cho tôi nghĩ đến sự tích Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần. Trước kia chúng tôi đã từng giảng qua rất tường tận, có thâu băng cassette để phát hành. Du tiên sinh là người có học, người có học thì hiểu lý. Bình thường cũng tự cho mình là người thích làm việc thiện, thường hay giúp đỡ người khác. Y theo lời dạy của Thánh Hiền, vì sao ông ta cũng gặp phải nhiều chuyện bất hạnh? Trong tâm của ông ta cũng oán trời trách người. Nói Phật Bồ Tát có lỗi với ông, ông trời cũng có lỗi với ông. Ông ta còn viết bài văn sớ và đốt bài văn sớ ở trước bàn thờ Táo Thần. Thật không ngờ Táo Thần đã hiện đến để độ hóa ông. Táo Thần nói việc làm của ông không trái với lương tâm, nhưng ông đã tạo nghiệp chướng mà tự ông cũng không biết. Tuy miệng ông khuyên mọi người hành thiện, thân của ông cũng không có làm chuyện sai quấy, nhưng cái ý của ông bất thiện, tâm của ông bất thiện, giống như một cây đại thụ. Tâm là cái gốc, ý tức là ý niệm, ý niệm là gốc cây. Thân thể tạo tác là cành cây, miệng nói năng là lá cây. Cành cây và lá cây vẫn còn tốt tươi, nhưng gốc cây đã hư thì làm sao có thể cứu được? Hết cứu. Cho nên cổ thánh Tiền Hiền dạy cho chúng ta tu hành đoạn ác tu thiện. Từ chỗ nào bắt đầu tu? Từ căn bản mà tu. Căn bản là tâm. Ngày nay chúng ta rất nhiều người đã phạm lỗi lầm vì không biết căn bản. Tâm bất thiện, ý niệm bất thiện, tuy thân và miệng của quý vị thiện nhưng không chống nổi nghiệp lực. Thế như một cây đại thụ, mọi người rất dễ hiểu. Nếu như tâm của quý vị thiện, ý niệm thiện, cho dù thân và miệng không thiện cũng có thể cứu. Thân cây không bao giờ chết, còn như cành lá hoa quả, dù có tốt tươi đi nữa nhưng nó không có gốc thì mấy ngày sau sẽ khô chết. Cho nên tâm thiện, ý thiện là quan trọng hơn hết. sự tích vô tịnh ý công gặp táo thần, nói được rất rõ ràng. Phàm là người nào gặp phải những chướng nạn, phải nên xem sự tích này mà hết lòng phản tỉnh, y giáo tu hành. Trong kinh điển đã dạy những cương lĩnh tu hành cho chúng ta. Văn danh là nghe danh. Ở phần trước tôi đã trình bày cho quý vị, chữ văn này là trong tam huệ của Bồ Tát, tức văn huệ, tư huệ, tu huệ là tam huệ của Bồ Tát, không phải văn thông thường. Chúng ta nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, không có được sự lợi ích công đức thù thắng lớn lao như vậy. Người thật sự có trí huệ khi nghe được danh hiệu của Phật thì họ có thể sanh lòng tin, thì họ có thể giác ngộ, thì họ có thể hồi đầu. Thế vừa hồi đầu liền hệ niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì họ buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Quý vị phải ghi nhớ buông bỏ, trong tâm phải buông bỏ vọng tưởng, phải buông bỏ hết lo lắng ưu phiền thị phi nhân ngã, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, lợi hại được mất. Từ nay trở đi, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới ở đâu? Tức ở trong bộ kinh này là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên đọc kinh phải đọc thuộc lòng, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến những lời dạy trong kinh, thì gọi là hệ niệm ngã quốc. Nếu quý vị không thuộc kinh văn thì quý vị làm sao hệ niệm? Vì sao tôi phải khuyên mọi người đọc bộ kinh này 3.000 lần thì quý vị mới có thể hệ niệm. Hệ niệm tức là trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát dạy nhớ Phật, nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Nhớ Phật tức là ở chỗ này gọi là hệ niệm. Nếu quý vị không thuộc kinh văn thì quý vị làm sao hệ niệm? Cho nên người giác ngộ sau khi nghe danh thì họ thật sự hệ niệm. Những vị nào tuổi tác đã cao, sức trí nhớ rất kém, phải đọc nhiều lần thì mới có thể thuộc lòng. Trước kia đã có người đọc hết 6.000 lần thì họ mới thuộc lòng bộ kinh này. Còn những người lỡ căn, họ đọc 500 lần thì thuộc lòng. Mỗi ngày phải đọc, thường thường phải đọc thuộc. Đọc thuộc là nhớ niệm, tức là hệ niệm. Từ chỗ này thì phát khởi Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm không dễ. Người thông thường chúng ta rất khó phát khởi Bồ Đề Tâm. Đương nhiên là không thể phát khởi, vì quý vị không hiểu kinh giáo của Đức Thế Tôn thì Bồ Đề Tâm của quý vị làm sao phát khởi? Quý vị khởi tâm động niệm đều là phiền não, khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Trong kinh Địa Tạng có nói chúng sanh trong Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều tạo tội nghiệp. Do nguyên nhân gì? Khi nãy có nói cái gốc của chúng ta đã hư. Tuy cành lá vẫn còn tốt tươi nhưng không có gốc, căn bản đã mất. Dù bông có tươi đẹp đi nữa nhưng cũng chỉ là bông cắm trong bình mà thôi. là chết không phải sống, không thể lâu dài. Bồ đề tâm là xuất phát từ văn danh và hệ niệm. Đối với kinh giáo, lý giải càng thấu triệt, lý giải càng sâu, thì tâm của quý vị càng kiên cố. Khi gặp phải bất cứ cảnh giới nào mà tâm của quý vị không bao giờ thối chuyển. Tại vì sao? Vì trong thuận cảnh thiện duyên không khởi lòng tham ái, tuyệt đối không có lưu luyến. Gặp phải nghịch cảnh ác duyên cũng không sanh lòng phiền não, vĩnh viễn duy trì được tâm thanh tịnh bình đẳng giác của mình, thì mới có thể kiên cố bất thối. Sau đó quý vị mới toàn tâm toàn lực đoạn ác tu thiện. Đây chính là thực chúng đức bổn. Quý vị mới có thể thực hiện được Bồ Tát Lục Ba La Mật và Phổ Hiền Thập Nguyện. Lấy những công đức này để hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là vô bất tội giả. Đương nhiên là thành tựu. Đây là nói túc thế tạo ác thật sự đã hồi đầu. Kế tiếp là đoạn thứ hai, lại khích lệ chúng ta nhược hữu túc ác. Hai chữ túc ác này là nói quý vị hiện đang vẫn còn tiếp tục tạo ác. Quý vị vẫn chưa hồi đầu. Trong đoạn thứ nhất là nói những người tạo ác trong đời quá khứ, nay họ đã hồi đầu. Chúng ta trong đời quá khứ ác tập khí rất sâu, chúng ta rất muốn hồi đầu nhưng hồi đầu không được. Vậy thì phải hỏi, chúng ta có tâm cảnh giác hay không? Có muốn ra khỏi lục đạo luân hồi hay không? Hay là còn muốn ở trong thế gian này tiếp tục tạo nghiệp thọ báo? Điều này phải tự hỏi mình. Nếu quý vị thật sự giác ngộ, biết được cõi thế gian này là khổ, vậy thì phải hồi đầu. Hồi đầu bằng cách nào? Ở chỗ này Phật chỉ dạy chúng ta: văn ngã danh tự, tức tự hối quá. Hèn chốt là ở tại hai chữ hối quá. Cái gì gọi là hối quá? Trong Phật Pháp dạy, về sau không còn tái phạm thì gọi là hối quá. Tuyệt đối không phải ở trước Phật Bồ Tát cầu sám hối, ngày mai lại tái phạm. Tái phạm rồi lại ở trước Phật Bồ Tát cầu sám hối, cầu Phật Bồ Tát tha tội, đó là giả, không thể sám trừ tội chướng được. Nhà nho có nói bất nhị quá. Phạm lỗi lầm chỉ có một lần, về sau không còn tái phạm lỗi lầm đó nữa, gọi là chơn chánh sám hối. Chúng ta có làm được hay không? Nếu như không thể thật sự sám hối thì trong đời này chỉ có thể trồng một chủng tử thiện căn trong tịnh tông, hay nói cách khác vẫn phải tiếp tục trong luân hồi. Đến khi nào mới có thể ra khỏi luân hồi, mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi? Thì ngày đó chân thật sám hối, chân thật hồi đầu, quý vị vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Then chốt là ở tại hai chữ hối quá. Cái vấn đề này, dù chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cũng giúp không được. Tự mình làm, tự mình chịu. Quý vị cũng không nên oán trời trách người. Nếu oán trời trách người thì tội lại thêm tội. Chuyện này không có liên can với tất cả mọi người. Tự làm tự chịu. Bậc Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian đã đem chuyện này nói cho chúng ta rất rõ ràng, thấu triệt. Trong những buổi giảng, chúng tôi cũng thường đề cập đến. Mọi người cũng nghe quen tai, luôn luôn ghi nhớ. Không nên phạm sai lầm. Nguyên nhân sai lầm của chúng ta là gì? Là vì không bứng cái gốc. Cái gốc đó là tự tư tự lợi. Cái gốc là ngã chấp kiên cố từ vô thủy kiếp cho đến nay. Khởi tâm động niệm đều là vì ta. Ta là trung tâm của vũ trụ vạn pháp. Có cái quan niệm này là sự sai lầm rất lớn. Cái quan niệm này chính là căn bản của chúng ta. Đã có vấn đề là về căn bản bất thiện. Cho nên chúng ta tại trong Phật Pháp, bất luận dụng công như thế nào, bất luận tu học như thế nào, đều cảm thấy công phu không đắc lực, cũng không có cách nào. Như Đức Thế Tôn tại trong kinh điển đã nói, dụng công được thù thắng, chúng ta không đạt được. Cho nên hối quá tức là sám hối. Công đức của hai chữ hối quá này không thể nghĩ bàn. Chúng ta đọc trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói vua A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa, hai người này cùng nhau tạo ác. Họ phá hoại Phật Pháp. Họ đã tạo tội ngũ nghịch thập ác. Thật ra Đề Bà Đạt Đa là thị hiện. Ngài thị hiện thân đọa xuống địa ngục. Còn vua A Xà Thế lúc sắp mạng chung chí tâm sám hối. Nhà vua thật sự hối quá, cầu nguyện vãng sanh, thì được nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì. Nhà vua sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đức Thế Tôn bảo với chúng ta rằng, nhà vua sanh vào thượng phẩm trung sanh. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc. Sao lại được phẩm vị cao như vậy? Đó là nhờ tâm sám hối khẩn thiết, tâm sám hối chân thật. Chúng ta từ chỗ này mà lãnh hội được, không nên khinh thường những chúng sanh tạo ác. Dù họ có tạo ác nghiệp nghiêm trọng đi nữa, nếu lúc họ sắp mạng chung mà chí tâm sám hối, họ được vãng sanh cực lạc thế giới, có lẽ phẩm vị còn cao hơn chúng ta không chừng. Chúng ta sao dám khinh thường họ? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng có nói, nếu người chân tu hành không thấy lỗi thế gian. Trong tâm chúng ta phải thường ghi nhớ hai câu này. Đại sư Ngẫu Ích cũng có nói hai câu: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Họ hai người tuy nói khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hay nói cách khác, tất cả người, tất cả vật, không có một thứ nào mà không thanh tịnh bình đẳng. Không có thiện ác, không có tà chánh, không có thị phi, không có tốt xấu. Thiện ác tà chánh phải quấy, tốt xấu từ đâu mà có? Là do tâm bất thiện của chúng ta mà có. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta cùng với cảnh duyên bên ngoài không có liên can. Có mấy ai hiểu được đạo lý này? Có mấy ai biết được chân tướng sự thật này? Duy chỉ có những người hết lòng sám hối thật sự, hồi đầu thì họ hiểu rõ chân tướng sự thật này. Cho dù biết được người khác có lỗi lầm, cũng chấp tay khiến họ hoan hỷ, tuyệt đối không dám phê bình họ. Nói không chừng đó là Bồ Tát thị hiện. Chúng ta làm sao biết được? Chúng ta là hạng phàm phu nhục nhãn, nên biết rằng chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này rất nhiều. Cổ Đức thường nói, trong đạo tràng rồng rắn lẫn lộn. Trong đạo tràng đích thật có phàm phu, nhưng bên trong cũng có bậc thánh nhân thị hiện. Quý vị có biết ai là thánh hay không? Ai là Phật hay không? Ai là Phật Bồ Tát hay không? Chúng ta phải đối xử mọi người như thế nào? Chúng ta phải đối xử với mọi người như là chư Phật Bồ Tát vậy, nhất luật cung kính bình đẳng, nhất luật cúng dường bình đẳng, thì chúng ta sẽ không phạm lỗi lầm. Đó là thật sự sám hối, thật sự hồi đầu. Quý vị phải hành trì như vậy, phải thật sự hồi đầu, thì tư tưởng của quý vị sẽ thay đổi, hành vi cũng sẽ thay đổi. Khi nãy tôi có nói, căn bản của quý vị thiện, tức tâm thiện, ý niệm thiện, cho nên lời nói và hành vi của quý vị nhất định là thiện. Kế tiếp là vi đạo tác thiện, nghĩa là họ tu thiện không phải vì cá nhân mình, là vì đạo. Cái gì gọi là đạo? Là Bồ Đề Đại Đạo, là thành Phật chi đạo. Họ vì đạo đoạn ác tu thiện. Cái gì là Bồ Đề Đạo? Cái gì là thành Phật chi đạo? Bồ Đề và Phật là cùng một ý nghĩa, đều là tiếng Phạn. Dịch thành tiếng Hoa gọi là đại giác, gọi là viên mãn giác ngộ, triệt để giác ngộ. Giác ngộ được cái gì? giác ngộ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Cho nên họ tu thiện, các khoa học gia và triết học gia hiện nay họ đang nghiên cứu thảo luận khởi nguyên của vũ trụ và khởi nguyên của loài người. Đây là một sự việc trong giới học thuật. Họ đã có kết luận hay chưa? Thật tại mà nói, trong triết học không có kết luận, trong khoa học cũng không có kết luận, nhưng trong Phật giáo thì có kết luận. Phật cho chúng ta biết vũ trụ từ đâu mà có, loài người từ đâu mà có. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói là do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là căn của chúng ta, thức là bản của chúng ta. Tánh thức là chân thật, là tuyệt đối chân thật. Trong Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo, họ nói loài người là do Đại Phạm Thiên biến hiện ra. Họ nói Đại Phạm tức trong nhà Phật gọi là tánh thức. Trong Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo thì nói Thượng Đế. Thượng Đế cũng gọi là tánh thức. Còn Bái Hỏa giáo cũng gọi là Thượng Đế. Thượng Đế của họ là trí huệ. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là báo thân Phật. Báo thân là trí huệ thân. Còn trong Phật Pháp Đại Thừa thì gọi là Pháp thân. Mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp thân. Trong tôn giáo nói những danh từ thuật ngữ đó đều khác nhau, thật ra đều là nói một sự việc. Cho nên tánh thức, Đại Phạm, Thượng Đế, Thần Thánh, Pháp Thân đều là năng hiện, năng sanh, năng biến, chân thật tồn tại, vốn có trong tự tánh. Phật nói cho chúng ta biết đây là bản năng của chính chúng ta. Nhà Phật thường nói khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục. Đây là bản lai diện mục của chúng ta, cũng là bản lai diện mục của tất cả chúng sanh. Nếu ai chứng được cảnh giới này thì trong nhà Phật gọi họ là đã thành Phật. Trong Bà La Môn giáo gọi là sanh Phạm Thiên. Ý nghĩa Đại Phạm là như vậy. Trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là chứng được Pháp Thân, tức Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta là vì đạo tu thiện, đó là Bồ Đề Đạo. Trong nhà Phật gọi là Phật quả cứu cánh viên mãn. Nếu thật sự tu thiện thì nhất định không có ác, tâm không ác, ý không ác, không còn ý niệm ác nữa, hoàn toàn thuần thiện. cũng có lúc thân và miệng bất thiện. Đó là thủ đoạn, không phải là mục đích. Đó là thị hiện giả hóa chúng sanh, là một lối thủ đoạn để giúp cho chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ. Quý vị hãy đọc phần sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm, nói thiện đài đồng tử đi tham học 53 lần, đi tham học 53 vị tha thiện tri thức, họ giáo hóa chúng sanh, dùng chủng chủng thiện xảo phương tiện. Chúng ta phải hiểu rõ. Cho nên chúng ta đối với mọi người, mọi vật, làm sao mà không cung kính, làm sao mà không tán thán, không cúng dường. Chúng ta thấy Bồ Tát hành đạo, thật ra câu này là nói cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Kinh điển của Tịnh Độ không thể nghĩ bàn. Chúng ta đích thật là hạng phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Thế nhưng lời nói, việc làm của chúng ta cũng như Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu quý vị thật sự hiểu được nghĩa lý trong Kinh Vô Lượng Thọ, thật sự tin theo Kinh Vô Lượng Thọ mà y giáo phụng hành, tuy quý vị là phàm phu, nhưng quý vị là tương tự Pháp Thân Đại Sĩ. Y theo bộ kinh này mà tu hành, thật là không thể nghĩ bàn. Chữ thiện này, hàm nghĩa của chữ thiện này sâu rộng vô tận, không phải là trong kinh nghiệm của phàm phu chúng ta. Ở chỗ này nói thiện không phải là trong kinh nghiệm của phàm phu chúng ta, mà là vượt ngoài kinh nghiệm. Thế nhưng chúng ta cũng có thể lãnh hội được đôi chút. Người hiện nay gọi là ảnh hưởng mặt chính, không phải là mặt trái. Mặt trái là ác, mặt chính là thiện. Sức ảnh hưởng thì tận hư không khắp pháp giới. Thời gian ảnh hưởng lâu dài thì tận đời vị lai. Mức độ ảnh hưởng càng sâu thì triệt pháp nguyên đệ. Đó là chân thiện, là đại thiện, cũng là tổng cương lĩnh và tổng nguyên tắc tu thiện. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành vi tạo tác không thể trái với nguyên tắc này. Tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng mặt trái. Làm ảnh hưởng mặt trái thì là tạo nghiệp. Trong tám chữ này, câu đầu tức tự hối quá là sám hối, là sám tội. Câu thứ hai là vi đạo tác thiện. Trong phần kinh văn phía trước, Đức Thế Tôn nhiều lần dạy cho chúng ta tích công lũy đức, phải thực hiện như thế nào. Kế tiếp là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta tiện trì kinh giới. Câu này là dạy thực hiện. Thực hiện vi đạo tác thiện. Kinh điển là lời dạy của Phật, không cần học nhiều. Trong suốt một đời, chỉ cần thọ trì một bộ kinh thì cũng có thể thành tựu. Bất cứ bộ kinh điển nào Cổ Đức có nói thông một kinh thì thông tất cả kinh. Trì là thọ trì. Thọ trì không phải là chuyện dễ. Thọ là hoàn toàn tiếp nhận. Làm thế nào mới có thể hoàn toàn tiếp nhận? Nhất định phải buông bỏ. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình thì mới được. Ngày nay chúng ta học Phật không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận lời Phật dạy, tức là không chịu buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Tuy chúng ta tiếp nhận lời Phật dạy nhưng vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình làm chủ. Chẳng qua là lấy những lời dạy của Phật Bồ Tát làm tham khảo mà thôi. Thì làm sao có thể chuyển được nghiệp lực? Không thể chuyển được. Bởi vì chúng ta khởi tâm động niệm đều là sai lầm, không đúng chút nào. Nhưng chúng ta lại không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, vẫn cứ nghĩ mình là đúng, thậm chí còn nói Phật Bồ Tát đã dạy sai, nói Phật Bồ Tát là người của 3.000 năm trước. Phật Bồ Tát nói những đạo lý đó không hợp với thời đại hiện nay. Có tầm thái như vậy đều là tự ngã làm chủ, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình làm chủ. Kiên cố nắm chặt, không chịu buông bỏ. Cho nên không có cách nào thọ trì kinh giới. Cho dù quý vị có đọc tụng nhiều đi nữa, có nghe nhiều đi nữa, thậm chí quý vị cũng biết giảng, giảng được thao thao bất tuyệt, nhưng quý vị vẫn bị phiền não chuyển, vẫn còn tạo nghiệp thọ báo, không phải là Phật tại trong kinh nói không được rõ ràng, mà là tự quý vị không chịu nghe, không chịu tiếp nhận. Cho nên chúng ta phải thật sự phát tâm thọ trì, nhất định phải buông bỏ thành kiến của mình, buông bỏ phân biệt chấp trước của mình, thuận theo lời dạy của Phật thì mới thật sự gọi là thọ trì. Chữ kinh này là nói về lý luận và cảnh giới, còn giới là nói về phương pháp. Ở đây nói chữ giới này là thuộc về nghĩa rộng, chúng ta nhất định phải tuân theo Phật dạy phương pháp cho chúng ta. Chúng ta đối với câu này phải rất dụng tâm, chú tâm mà suy xét. Bởi vì kinh giới của Phật quá nhiều, có đến tam tạng 12 bộ. Suốt đời chúng ta đọc một lần cũng đọc không hết. Nếu như có người nói họ đã đọc hết một bộ Đại Tạng Kinh, từ đầu đến cuối họ đã đọc hết một lần, tôi cũng sẽ hoài nghi. Người mà thật sự đọc hết một bộ Đại Tạng Kinh thì tư tưởng hành vi của họ nhất định là khác hẳn. Nếu họ đã đọc rồi mà tư tưởng hành vi của họ vẫn không thay đổi, vẫn là như cũ, họ đọc cũng như chưa đọc, không được thọ dụng chút nào. Nhất là người hiện nay, trong xã hội hiện nay là một xã hội cạnh tranh, công thương nghiệp, khoa học kỹ thuật phát triển. Nếu kinh luận quá rườm rà, phân lượng quá nhiều, thì họ không có cách nào thọ trì. Nay người trong xã hội này muốn họ thọ trì kinh luận càng đơn giản thì càng tốt, càng được đại chúng hoan nghênh. Cho nên trong 10 đại tông phái thì kinh điển kinh luận của Tịnh Tông rất tinh giản, tổng cộng chỉ có 5 bộ kinh, 1 bộ luận. Vả lại phân lượng của 5 kinh 1 luận cũng không nhiều. 5 kinh 1 luận này hiện nay đã in chung thành một cuốn, chỉ là một cuốn in, một cuốn kinh mỏng mà thôi, dễ dàng thọ trì. Tuy phân lượng kinh luận không nhiều, nhưng nghĩa lý bên trong vô cùng phong phú. Không chỉ là bao gồm tất cả pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, mà đã bao gồm cả mười phương ba đời tất cả chư Phật đã thuyết pháp, cũng không ngoài 5 kinh 1 luận này. Cho nên nghĩa lý của 5 kinh 1 luận này rất sâu rộng. Những bộ kinh luận của Tịnh Tông chúng ta có cần phải thọ trì hết hay không? Không cần. Chỉ cần học một hai bộ thì đủ rồi. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư ngài đề nghị cho chúng ta học ba bộ. Bộ thứ nhất là Kinh Vô Lượng Thọ, bộ thứ hai là Kinh A Di Đà, bộ thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Ngài chọn rất hay, rất đúng. Học ba bộ kinh này, nếu như chê nhiều thì học một bộ cũng được. Thâm nhập một bộ kinh, trước tiên là phải đọc thuộc lòng. Cho dù không thể đọc thuộc lòng hết toàn bộ kinh, nhưng nhất định phải rất thuộc, phải đọc cho rất thuộc. Trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp phải cảnh giới hiện tiền thì liền nghĩ đến lời dạy của Phật. Phải đạt đến trình độ này. Kể đến là phải thâm giải nghĩa thú, tức là từng chữ từng câu trong kinh văn phải hiểu sâu. Hiểu cạn cũng không được, phải hiểu sâu. Làm thế nào mới có thể hiểu sâu? Nhất định phải y giáo phụng hành. Nếu quý vị trong cuộc sống hàng ngày không chịu rèn luyện, thì mức sâu của quý vị cũng có hạn. Phải trong cuộc sống hàng ngày mà rèn luyện thì gọi là giải hành tương trợ lẫn nhau, giải giúp đỡ hành, hành giúp đỡ giải, thì mới có thể dần dần tăng thêm mức sâu.